Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nghe hai bài sách thánh. Một là bài trích sách Sáng Thế, bài thứ hai là bài Tin Mừng Thánh Marco. Chúng ta thấy hình ảnh của hai người phụ nữ, một là bà Eva và hai là Đức Trinh Nữ Maria. Chắc hẳn chúng ta đã nghe nhiều lần khi mà so sánh hai người phụ nữ, một người của lúc khởi đầu của lịch sử, một người là khởi đầu của một lịch sử mới. Bởi vì nếu sách Sáng Thế thuyết thuật lại việc Thiên Chúa tạo dựng con người, vũ trụ và muôn vật muôn loài như là khởi thủy của trần gian, thì lời Chúa cũng trình bày với công nghiệp cứu độ của Đức Giêsu, Thiên Chúa đã lập một trật tự mới, một cuộc sáng tạo mới. Vì thế mà chúng ta có thể so sánh bà Eva là người thứ nhất, rồi Đức Maria là người phụ nữ thứ hai trong lịch sử, hay là người bà Eva thứ hai. Rồi chúng ta cũng có thể gọi ông Adam ở đầu lịch sử là ông Adam thứ nhất, và Chúa Giêsu chính là ông Adam thứ hai, hay là ông Adam cuối cùng. Vậy chúng ta hãy trở về với hình ảnh hai người phụ nữ trong hai bài đọc sách thánh vừa rồi. Bà Eva là nguyên lý của sự hư mất, và Đức Maria là nguyên nhân của ơn cứu rỗi. Bà Eva bất tuân lệnh của Thiên Chúa, Đức Maria đã khiêm tốn vâng theo lời của Chúa khi Đức Mẹ nói: "Này tôi là tôi tớ Đức Chúa Trời, tôi xin vâng theo lời sứ thần truyền." Đức Maria là mẹ của một nhân loại bị nhiễm màu tội lỗi do sự bất trung. Maria là mẹ của một nhân loại mới, một nhân loại được cứu chuộc nhờ vào máu của Chúa Giêsu trên thập giá. Vì thế mà hai người phụ nữ được nêu lên, một người ở khởi đầu lịch sử và một người ở khởi đầu của một lịch sử mới. Một lịch sử cũ đã qua đi và một lịch sử mới đã khởi đầu với chính Chúa Giêsu khi Người loan báo nước trời. Ngài loan báo mọi người hãy sám hối ăn năn bởi vì nước trời đã gần đến. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhưng so sánh hai người phụ nữ thì có liên quan gì đến với chúng ta? Thưa, có liên quan rất nhiều. Bởi vì nếu hai người phụ nữ ấy trong lịch sử đã là tượng trưng cho hai dân tộc, hai dòng tộc thiêng liêng, bà Eva là mẹ của một dòng dõi sinh nhân loại sinh ra và bị ảnh hưởng do sự bất trung, do tội lỗi, thì Đức Maria lại là mẹ của một dân tộc mới. Chính vì thế mà câu chuyện thời xa xưa vẫn là câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay. Bởi lẽ chúng ta có thể lựa chọn là dòng dõi của bà Eva, hay là chúng ta lựa chọn dòng dõi mà được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria và đã được Đức Giêsu Kitô cứu chuộc. Nói một cách khác, chúng ta có thể tự do lựa chọn một con đường tối tăm hay là lựa chọn một con đường của ánh sáng. Chúng ta có thể lựa chọn một cuộc sống tội lỗi hay là một cuộc sống thánh thiện. Chúng ta có thể lựa chọn một cuộc sống đối nghịch với Thiên Chúa hay là một cuộc sống tuân phục theo thánh ý của Người. Chúng ta có thể sống một cuộc sống chia rẽ ích kỷ hay là chúng ta chọn một cuộc sống nhân ái yêu thương với những người xung quanh. Vì thế mà hình ảnh hai người phụ nữ vẫn là hình ảnh, vẫn là lời mời gọi, vẫn là cách sống, cho cách lựa chọn của mỗi người chúng ta trong cuộc đời. Đọc Tin Mừng hôm nay chúng ta cũng thấy một điều mà xem ra có vẻ hơi là lạ. Đó là người ta cho rằng Đức Giêsu bị quỷ ám. Chính vì thế mà Đức Maria và những người anh em của Chúa đã đến để tìm Chúa. Trải qua 20 thế kỷ, vẫn có những người tin theo Chúa Giêsu và cũng có những người khước từ giáo huấn của Chúa. Và khi khước từ giáo huấn của Chúa thì người ta tìm nhiều lý do, thậm chí là người ta vu khống hoặc là người ta bịa đặt ra những điều xấu xa. Chúng ta biết rằng lúc ban đầu giáo hội Công giáo mới được thành lập, cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên ở Roma, thì vua Nero là hoàng đế Roma lúc bấy giờ và những người căm ghét giáo hội đã bịa đặt ra đủ mọi thứ xấu xa để mà vu khống người Do Thái. Chúng ta biết câu chuyện lịch sử vào khoảng năm 60, khi vua Nero đốt thành Roma vừa lấy hứng để làm thơ, và đốt thành Roma cũng muốn xây dựng lại thành phố mới. Nhưng mà sau khi đốt thành Roma thì người dân Roma nổi loạn bởi vì căm tức vua đã làm điều ấy. Lúc bấy giờ vua Nero nói với dân chúng thành Roma rằng chính những người Kitô hữu đã đốt thành Roma. Chính vì thế mà cơn giận sôi sục của những người dân thành Roma đổ xuống trên đầu những người Kitô hữu, và những cuộc hành hình man dợ đã xảy ra, và biết bao nhiêu Kitô hữu đã chấp nhận chịu chết, đã chấp nhận buộc vào cây để làm bó đuốc sống trong vườn thượng uyển của vua, và đã chịu cho sư tử và thú dữ ăn thịt. Bao nhiêu người Kitô hữu đã là nạn nhân của những điều vu khống ấy. Chính vì thế giáo hội ngày hôm nay cũng thế, vẫn có những người mà vu khống, bịa đặt hoặc là trình bày giáo hội Công giáo với những điều làm cho hình ảnh của giáo hội ấy biến dạng, méo mó. Có những người ngày xưa thì người ta nói Chúa Giêsu bị mất trí, ngày hôm nay người ta vẫn tiếp tục để nói những điều tương tự như thế đối với các môn đệ của Đức Giêsu. Rồi đọc bài tin mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy vui mừng, bởi lẽ Chúa Giêsu nói những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì đó là mẹ ta, là anh chị em ta. Thưa quý ông bà và anh chị em, nghe điều ấy ai trong chúng ta mà không cảm động? Bởi vì nếu chúng ta tuân giữ lời Chúa thì chúng ta sẽ trở nên những người thân nghĩa thiết của Chúa và tạo nên những mối liên hệ rất là thiêng liêng với người. Khi nghe lời Chúa, chúng ta được soi sáng, đón nhận lời Chúa, chúng ta tìm thấy một hướng đi cho cuộc đời, và nhất là khi thực hiện lời Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui trong tâm hồn. Đó là thông điệp mà lời Chúa muốn gửi đến cho chúng ta trong ngày hôm nay. Hình ảnh hai người phụ nữ nhắc chúng ta hãy chọn cho mình một con đường trong cuộc sống. Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy tìm thấy niềm vui trong chính lời của người, hãy tìm thấy ánh sáng soi cho chúng ta đi, hãy tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời khi chúng ta tuân giữ và thực hành lời Chúa. Khi tuân giữ những điều ấy, chúng ta sẽ giống như mẹ của Chúa, anh em và chị em của Chúa. Hết thảy chúng ta làm thành một gia đình của giáo hội, một gia đình của Thiên Chúa, không phân biệt màu da, ngôn ngữ, chủng tộc, nguồn gốc, nhưng tất cả đang cố gắng để xây dựng vương quốc tình yêu mà Chúa Giêsu đã hứa, để rồi vương quốc ấy được thực hiện trên thế gian này. Amen.